thoát nạn, phải không? Thì như vậy ai làm cho mình bị nạn? Ai? Như vậy thì mình làm cho mình bị nạn, rồi cầu phản cầu trời làm sao cứu cho mình ra được, phải không? Thì chẳng qua là quản quá thì cầu vậy thôi, phải không? Chỉ có cái là mình lỡ vậy thì mình ăn năn, mình xin lỗi, mình chịu tội rồi hết rồi ra, phải không? Cái đó là lẽ thật. Thì như vậy muốn cho mình khỏi tai họa về sau thì ráng dặn mình đừng có giữ, phải không? Đừng có nói giữ, đừng có làm giữ, thì đó là an toàn nhất, phải không? Chứ trời Phật không có làm cho mình an toàn được. Đó là một lẽ thật mà đa số Phật tử của mình đi chùa có cái nạn. Ví dụ có nhiều người quy y, bây giờ phát tâm quy y ở chùa, rồi về cái làm ăn mà phát đạt á, thì nói tôi nhờ quy y này kia cho nên bây giờ làm ăn khá, mất trời phò hộ. Còn nếu mà về làm ăn mà thất bại cái thì sao? Nói tại sao mà tôi quy y rồi, tôi đi chùa rồi mà bây giờ tôi làm ăn thất bại, trời Phật không thương, thấy không? Trời Phật không thương, mà trời Phật không thương tôi không thèm đi chùa nữa. Thì như vậy quý vị mới thấy người ta đi chùa, người ta quy y đó là vì sự tu hành hay là vì cái gì? Hay là vì sự đóng bảo hiểm? Vì cái gì? Chắc là đóng bảo hiểm, phải không? Nó là đi chùa vậy, vậy để được mạnh giỏi. Tôi thường nghe có nhiều bà con nhỏ hay bệnh cái nó để quy y cho nó hết bệnh, phải không? Thì cái kiểu đó là kiểu đóng bảo hiểm rồi, thấy không? Như vậy chứ không phải là tu hành đó chứ. Như vậy thì đạo lý ở chỗ nào? Là chẳng qua đến chùa với cái lòng tham lam, cầu mạnh giỏi, cầu sung sướng, cầu giàu có, cầu phát tài đó, phải không? Thì như vậy đó là vui đi chùa. Còn nếu không được như vậy thì hết muốn đi chùa. Thì như vậy đi chùa là để tu hay là đi chùa để được cầu tài, cầu lợi? Vì cái gì? Nếu mà người Phật tử chân chính không phải như vậy, mình tu là vì cái đạo lý mà tu, chứ không phải vì sự bình an, không phải vì của cải, không phải vì những cái điều mong muốn tại nguyện, chỉ vì muốn sửa tâm sửa tánh mình trở thành người hiền lương, muốn tập cho mình trở thành con người đức hạnh, mình mới tu, phải không? Còn cái chuyện được mất hơn thua thế gian nó là tùy duyên mà, đâu phải do đi chùa hay không đi chùa mà có. Hiểu như vậy mới thấy rõ được cái lý đạo. Cho nên nếu là người Phật tử chân chính, quan niệm đi chùa phải đúng cái ý nghĩa của nó, chứ đừng có đi chùa một cách liếu liếu vậy. Rồi cái tuy rằng đến chùa thì ngồi đầy chùa, mà kiểm lại người biết tu thì quá ít đi, phải không? Đó, cái đó là cái lỗi vì không hiểu được cái lý đạo. Mà lý đạo tức là lý nhân duyên, do mình tạo nhân tốt, duyên tốt thì cái quả nó tốt, nhân xấu duyên xấu thì cái quả nó xấu, chứ không phải trời Phật nào ban cho được hết á. Nếu trời Phật ban cho thì ông trời ông Phật ông đã làm hết cái bổn phận của ông với mình rồi, thì mình đâu còn khổ nữa, phải không? Phật thì từ bi, đâu có bỏ chúng sanh nào. Thì chắc rằng nếu trời Phật ban thì không ai khổ, mà có cả vui người khổ, đó là tại mình chứ không phải tại trời tại Phật đó. Hỏi hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái tu là cốt làm sao biết chuyển hóa cái đường lối, cái tập tục hay là cái thói quen của chính mình, từ cái xấu, cái dở, cái hư hèn thành hay, thành tốt, đó mới gọi là tu. Thì tóm lại vì đây tôi nói cách đơn giản về lý nhân duyên chứ không có nói rộng hết. Tóm lại nếu người Phật tử mà biết được lý nhân duyên thì chúng ta sẽ thấy mình có quyền. Có quyền làm gì? Có quyền chuyển hóa sự vật theo ý muốn của mình. Mình biết nhân duyên thì cái nhân duyên nào nó tạo ra cái sự kiện gì, thì mình tạo đủ nhân duyên thì nó biến thành cái mình muốn. Thì như vậy cho nên các ngành hóa học người ta mới chế biến cái này cái nọ à. Rồi chính những người trồng tỉa mới biết cách làm sao cho lúa trứng, làm sao cho cây cối được sung thịnh à. Chẳng những chúng ta biết sắp đặt à, chúng ta biết được chuyển hóa sự vật theo ý muốn của mình, mà chúng ta cũng có thể sao sắp đặt được một đời sống hiện tại của mình nó đẹp đẽ và ngụy lai cũng là tươi sáng luôn, phải không? Bởi vì biết rằng cái nhân duyên tốt thì đưa tới cái kết quả tốt, còn nếu nhân duyên xấu thì đưa tới cái kết quả xấu. Mà tôi thường ví dụ đó, tôi ví dụ như bây giờ chúng ta muốn ráp một chiếc xe đạp thiệt tốt thì đầu tiên chúng ta phải sao? Đi ra mà chợ mua, phải lựa những cái món phụ tùng tốt, phải không? Nếu mà nó là 50 món phụ tùng mới đủ chiếc xe, thì trong 50 đó lựa toàn là 50 cái tốt, về ráp thì nhất định được chiếc xe tốt. Còn nếu 50 cái đó mà chúng ta lựa được có 15-20 cái tốt cộng như xấu thì sao? Thì xe chưa tốt, chưa được như ý. Còn nếu chúng ta lựa được có 40 cái tốt mà 10 cái xấu thì sao? Cũng chưa được như ý. Thì nói tóm, muốn được cái quả tốt thì tất cả cái nhân tốt đó phải tụ hội đầy đủ, phải không? Cái nhân duyên tốt đủ thì cái kết quả tốt như ý à. Còn cái nhân mà nó thiếu, nó không có đầy đủ thì cái quả sẽ không như ý. Do đó cho nên chúng ta mới thấy rõ rằng tất cả sự tu hành đều là do cái sự chuyển hóa ở mình. Mình biết đổi, mình biết tạo những điều kiện tốt thì cuộc sống nó tốt, rồi hiện tại tốt, vị lai cũng tốt. Còn nếu mình không khéo, mình không tạo, mình cứ gây những điều xấu, điều dở thì hiện tại nó khổ, vị lai nó cũng không cài. Bởi vậy cho nên tất cả chúng ta nếu mà biết rõ được lý nhân duyên rồi thì tất cả chúng ta thấy cái quyền làm chủ của mình đối với mình, tức là đối với bản thân mình và đối với muôn vật một cách rõ ràng không nghi ngờ. Chính vì vậy mà trên cái lý nhân duyên á, quý vị thấy những nhà khoa học hiện giờ người ta sử dụng mọi cái lối, ví dụ người ta muốn làm mưa nhân tạo thì cũng phải tạo đủ những điều kiện, đủ nhân duyên cũng như một đám mây, phải không, thì mới có thể làm được mưa nhân tạo. Thì như vậy những cái gì mà hiện giờ người ta chế biến để thay đổi thiên nhiên đều là căn cứ trên cái gì? Đều căn cứ trên lý nhân duyên, phải không? Như vậy thì căn cứ trên lý nhân duyên mà các nhà khoa học muốn chuyển hóa cả thiên nhiên theo cái ý muốn của mình à. Thì chuyển hóa sự vật theo ý muốn của mình được thì ở đây đạo Phật lại căn cứ lý nhân duyên đó mà chuyển hóa cả tâm hồn, cả hành động, tư tưởng của mình để rồi thành tâm hồn tư tưởng tốt, đưa tới kết quả đẹp đẽ lâu dài về sau. Đó là tu, thấy không? Như vậy thì cũng một lý nhân duyên đó mà bên khoa học thì nhắm vào chinh phục thiên nhiên, bên nhà Phật thì nhắm vào chinh phục bản thân mình à. Mà chinh phục bản thân mình gọi đó là gì? Gọi là tu. Chinh phục thiên nhiên gọi đó là khoa học, phải không? Như vậy thì cái tu mà căn cứ trên lý nhân duyên, cái tu đó cũng rất là khoa học, phải không? Chứ không có mê tín gì đoan gì hết à. Còn không biết lý nhân duyên cho nên tu mới cầu trời cầu Phật ban cái này cho cái kia đó, phải không? Mà tại dài rồi cũng buồn, cũng giận Phật luôn, phải không? Do đó cho nên người Phật tử chân chính phải hiểu ứng dụng lý nhân duyên trên sự tu hành, chứ đừng có lệ thuộc vào quỷ thần bên ngoài, mà cũng đừng có tin một cái gì ngoài cái sức chuyển hóa của tâm hồn mình, mà phải tin rằng mình biết tu, biết xây dựng lại thì mình sẽ tốt đẹp. Đó là ý chúng tôi muốn nhắc tất cả quý Phật tử hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Một năm qua Chư Ni, Chư Tăng vừa làm công tác trong cái tổ hợp phương và vừa tu tập, đương nhiên rằng tới ngày cuối năm chúng ta vui vẻ trong cái giờ phút chót của một năm được nghỉ ngơi và vui vẻ trong một năm thì tu hành mình được tròn. Nhưng chắc rằng trong khi làm qua sự chung đụng không tránh khỏi những cái điều hoặc là phiền não hoặc là vui buồn, cũng như trên đường tu qua một năm chắc rằng không tránh khỏi những vấp váp dở hay. Vì vậy hôm nay nhân cái đêm trì tịch, tức là cái đêm giao thừa này, tôi cũng mượn lời người kia để nhắc nhở quý vị trên cái đường tu mà với cái đề tài tôi nói là thị phi. Thị là phải, phi là quấy. Thì đây tôi dẫn lời một thiền sư ngài giải chút và nói bài kệ: thiết thị thiết phi hà nhật liễu, vô minh hải hoạt ngã sơn cao, tu thân như vị thân tam hoạt, phàm sự tu đương diệt mãi hào, ngàn tịnh qua năm không quá liễu, thiện thành chúc phạn nhược nguyên tiên, ân cần thiết hướng chi thiệt thường cách, mạc bả xa xa quán vũ bào. Đây có cách nghĩa tình câu: thiết thị thiết thi hà nhật lưỡi, tức là nói phải nói quấy ngày nào xong, vô minh hải hoạt ngã sơn cao. Người mà hay nói phải nói quấy đó là làm cho cái biển vô minh càng ngày càng rộng và cái nước chấp ngã càng ngày càng cao. Đó, ai mà hay nói phải nói quấy đó là làm cho cái biển vô minh càng ngày càng rộng, cái nước chấp ngã càng ngày càng cao. Tu thân như vị thân tam quán, tức là người biết sửa tâm tu tâm hay là biết tu thân và sửa tâm, như chưa có sạch được ba cái quạt. Ba cái quạt tức là tham, sân và si. Nếu mình tu mà chưa sạch ba cái quạt đó thì phải sao? Phàm sự tu đương việc nhất nào, phàm có cái việc gì nó xảy đến thì phải, nên phải việc đi, đừng để còn một mãi một hào nào. Đó là nếu chúng ta tu mà chưa sạch được ba cái quạt là tham sân si, thì cái việc gì nó xảy đến với chúng ta thì chúng ta phải khéo việc bỏ hết, đừng để cho một cái niệm xấu, niệm ác, niệm tham nó dấy lên. Thì đó là cái cốt cán của sự tu hành. Ngàn tịnh qua năm không quá liễu, ngàn tịnh tức là thông thả đó, thảnh thơi đó, thảnh thơi để cho cái ngày tháng, qua năm là để chủ cho cái ngày tháng, thảnh thơi để ngày tháng mà trôi qua một cách dõng không rồi. Không quá liễu tức là trôi qua rồi một cách dõng không đó. Nếu chúng ta chủ thảnh thơi nhàn rỗi để ngày tháng trôi qua một cách vô ích thì sao? Hiện thành chức phạm nhược vi tư, từ hiện thời chúng ta trở thành những nghịch vị tăng hay vị ni, chủ biết cơm biết cháo, làm sao mà tiêu được của thí chủ? Nếu mà mỗi ngày tháng qua chúng ta không có đạo đức, chúng ta không có tu hành thì như vậy chúng ta sẽ mỗi ngày thọ cơm cháo của đàn ma thí chủ, làm sao mà tiêu được? Đó là hai câu ngài nói. Nếu chúng ta lười trễ không cố gắng tu thì đó là phải nợ của đàn ma thí chủ. Ân cần thiết hướng chư thiền khách, tức là ân cần nói với các vị thiền khách, thiền khách tăng, thiền khách ni, mạc bả xa xa quán vũ bào, chớ con nắm hay là đem cái áo ca sa này mà đổi thành lông thành cánh. Câu đó ngài nhắc nặng nề quá, thấy không? Nghĩa là hiện đời chúng ta được nhiều duyên nhiều phúc cho nên mới được xuất gia mặc áo nhà Phật, gọi là áo ca sa. Ca sa là tướng Phạn, tung hoa dịch là nhuộm, nhuộm y, tức là cái y áo nhuộm, nhuộm theo cái màu của người tu. Nghĩa là hiện đời chúng ta đã được duyên phước lành mới được mặc chiếc áo ca sa. Thì khi đã mặc chiếc áo ca sa rồi, đem nó mà đổi thành đời sau phải mang lông, phải mọc cánh, đừng có đổi áo ca sa thành lông thành cánh. Thì quý vị mới thấy lời của người xưa thật là người thương chúng ta đáo để mà các ngài nhắc nhở chúng ta tu. Muốn làm sao cho đời này mình đã được tu thì đời sau cũng phải tiến cao hơn, chứ không bao giờ lùi lại. Chứ đừng có vô tình lùi trễ trong sự tu hành để rồi phải nợ đàn na thiết chủ, rồi đời này là người tu mà đời sau thể trở thành ra hoặc là cái loại phi cầm tẩu thú, thì đó thực là đau buồn của chúng ta. Thì như vậy quý vị mới thấy cái đầu tiên mà ngài dạy, cái gốc mà thành tội lỗi là cái gốc thị phi. Thị là phải, phi là quấy. Vì vậy cho nên bớt cái thị phi, tức là bớt nó phải quấy thì vô minh, cái điểm vô minh nó sẽ khô. Còn nếu nói phải quấy nhiều thì điểm vô minh càng ngày nó càng thêm rộng, thêm lớn. Mà bớt cái nó phải nó quấy thì cái chấp ngã nó sẽ giảm đi. Tại sao vậy? Thì chắc là quý vị thường thấy, tại sao chúng ta khuyên, tại sao chúng ta chê? Bởi nó, ông nó nói phải quá cho nên mình khuyên, ông đó nói quấy cho nên mình chê. Như vậy thì cái phải quấy đi đầu là tới cái khuyên chê tiếp theo đó. Mà khuyên chê rồi tới cái gì nữa? Khuyên thì khuyên mà chê thì ghét, phải không? Thì như vậy từ cái phải quấy tới cái khuyên chê, khuyên chê rồi thương ghét, mà đã có thương ghét tức là đó là gốc của phiền não, gốc của vô minh. Như vậy tất cả chúng ta hiện đời biết đạo lý, biết tu hành thì chúng ta phải biết rõ cái gì làm tăng trưởng cái bản ngã, cái gì làm tăng trưởng vô minh. Thì đâu nhà chỉ thẳng là cái thị phi đó, thị phi là tăng trưởng vô minh, thị phi là tăng trưởng cái bản ngã. Tại sao vậy? Như tôi nói hồi nãy, bởi thủ tư cho nên chúng ta mới có thương cư, mà bởi có thương cư cho nên chúng ta có thương ghét, và thương ghét đó là gốc của vô minh. Yêu và thân, ái và tánh là gốc của vô minh. Rồi nếu chúng ta thương cư mà thương tất cả những vụ ở đời, chúng ta thương cư là chúng ta thương cư bình đẳng hay là chúng ta thương cư làm sao? Phần nhiều nói chuyện thì phần nhiều, nếu mà ở trong một gia đình 7-8 người mà nếu có ai ra nói chuyện thì nói chuyện với người khác hơn ý những người thân thuộc, thì nói là anh A anh xấu thế này, chị B xấu thế kia, anh C xấu thế nọ, kể hồi cho anh chị phần nhiều sẽ thấy rồi mà. Và rút cuộc cái người kể là người sao? Thấy là tốt. Họ không có kể, không có nói với mình A xấu nè, B xấu nè, C xấu, tất cả đều xấu. Mà cái người kể là ngầm nó bài bài nó xấu đi. Bởi vì ta thấy được những cái xấu đi, cho nên ta không xấu, cho nên cười dụng chi người ta đó là gốc của cái bản ngã. Chi người ta để tự không khiến mình. Nhưng mà thì bởi cái bản ngã như vậy cho nên tất cả chúng ta nhìn thiên hạ hầu hết là nhìn với cái gì? Cái thứ như thiên hạ thôi, phải không? Mà không thấy cái tốt, bởi vì nếu họ tốt hơn mình thì mình xấu rồi, mình thấp rồi, mình thua rồi. Cho nên thấy cái xấu của họ, mình mới cao lên được chứ, mình mới tốt. Chứ nếu thấy họ tốt á, thì trở lại mình thua thôi. Và mình thua thì cái ngã mình mới được rồi. Cho nên như vậy, như cái bản ngã cao, cho nên phần người thấy thiên hạ là thấy mặt tốt, ít ai chịu thấy mặt tốt. Còn nếu người nào mà trái đau như trẻ, anh A tốt, chị B tốt, chị C tốt, ai cũng tốt hết, thì người đó thì ngã họ thấy mình như được. Phải không? Tất cả đều tốt thì mình chắc không bằng. Còn nếu mà người nào cũng thấy thiên hạ xấu, tức là chúng ta tự thấy mình là cao, là hơn. Như vậy thì quý vị nên thấy người ta tốt như thế. Mà thói thường đi, nghe là quý vị biết chuyện khó mình ngồi nghe đây là hai cái chuyện mà bên quý vị thấy đủ không có ủng chết chuyện khó ngồi nghe thì nếu hai con người ngồi kể thôi thì toàn là kể cái xấu người này cái xấu người kia cái xấu người nọ mà ít có nói cái tốt người ta lắm phải không? Đó là cái triệu chứng của bản ngã cao đó, cái quý ngã nó to đó, nếu bị hiểu được cái chỗ đó thì mới thấy cái cuộc đời sở dĩ chúng ta tạo nhiều nghiệp, sở dĩ chúng ta phải luân hồi mãi mãi cũng bởi cái sự thương giác, bởi có sự thương cho nên thương giác, bởi thương giác cho nên chúng ta mới tạo nghiệp, thương thì đủ theo, giác thì biết thù địch, đó là tạo không biết bao nhiêu thứ nghiệp. Bởi có sự thương cho nên thấy người khác mà ta cao, bởi ta cao nên ai động tới ta thì ta không dừng được, đó là như vậy mà rốt cuộc rồi cũng là tạo nghiệp. Do đó cho nên mấy người biết tu thì chúng ta phải kéo, phải dè dặt về cái thị phi. Cái thị phi đó là cái cội nguồn của tội lỗi, cái thị phi đó là cái cội nguồn của sanh tử, cái thị phi đó là gốc của bản ngã, chứ không có gì giả. Cho nên người nào mà tôi nói thị phi á là người đó cái ngã nó to lắm chứ không nhỏ đâu, phải không? Như vậy thì mình muốn cho cái bản ngã nó dừng xuống, nó thấp xuống á thì mới thị phi, mới thị phi thì bản ngã của chúng ta mới thấp xuống. Như vậy thì sự tu hành nó mới có cải biến tiến được, chứ còn nếu không thì chúng ta khó mà tiến được trên đường tu. Đó là qua cái lời dạy của thiền sư Thanh Hồng. Bây giờ tôi dịch tạm dịch như thế này: mà nói thị phi ngày nào hết, vô minh biển rộng núi ngã cao, người tu như giữa sạch ba nghiệp, lập nghiệp cần nên nghiệp ngãi hào, thân thả tháng ngày trôi mất biệt, hiện thời cơm cháo dễ nhìn chi, ân cần nhắn với chư thiền khách, chớ lấy ca ca đổi cánh lông. Đó là cái lời dạy của thiền sư Thanh Hồng mà tôi đã nhân đó mà giải thích cho quý vị thấy trên đường tu của chúng ta phải thế nào. Bây giờ tôi nói thêm về cái thị phi đó. Thị là phải, phi phi là quấy, thì tất cả quý vị nghĩ cái phải đấy thế gian này nó là cố định hay là không cố định? Phải thực là phải, quấy có phải thực là quấy chăng? Phần nhiều phải quấy nó qua cái tầm kiến màu của một cái người nhìn, có phải không? Người mang kính xanh thì nhìn thấy sự vật nó xanh, mang kiến hồng thì nhìn thấy sự vật nó hồng, rồi khen chê theo cái thấy của chính mình. Tôi ví dụ như một chén uống rượu mỗi ngày chỉ nửa lít thôi, mà uống nửa lít thì tôi không có sai, mà muốn nó nửa lít thì tôi sai bèn. Bây giờ có người khác cũng uống rượu còn trừ hơn chút nữa, uống một nửa lít thì không thấm được đâu, uống một lít mới sai. Thì như vậy cái chú mà uống nửa lít, quá nửa lít là phải sai mềm đó. Thấy cái chú uống một lít mà chưa sai á, sẽ sao? Khen hay chưa? Tự nhiên là khen à, anh cũng thì quá, uống thật là tài, nghĩa là một lít mà không sai. Thì như vậy cái khen của cái anh chàng uống rượu nửa lít, khen anh chàng uống rượu một lít, cái khen đó là đạo lý hay là phi đạo lý? Khen đó là có lợi hay có hại? Cái anh ăn trộm, ăn trộm nghĩa là đi làm ăn để thất bại, còn anh đi ăn trộm mà làm đâu được đó thì cho anh thất bại sao? Khen cho anh làm đâu được đó, muốn cùng thượng làm thầy, phải không? Thì như vậy cái khen đó là khen là cái gì? Bởi uống rượu cho nên khen người uống rượu, bởi anh chọn cho nên khen người anh chọn. Thì như vậy nếu mà cái người uống rượu mỗi một lần cả lúc đó với cái người mà không thích uống rượu thì khen hay chưa? Thì tự nhiên phải chưa? Cái chúng ta thiệt là hữu duyên, phải không? Làm như có tuyệt đổi ba cái rượu mà hết không nuôi vợ nuôi con gì được thì tự nhiên phải chê. Như vậy thì các khen nó chê tùy ở một vị trí, người biết theo cái nhìn của mỗi người, chứ nó không phải là một cái thực, không phải là nói cái đó đáng khen thì thiên hạ đều khen, cái đó đáng khen thì thiên hạ đều khen, không phải. Ở lãnh vực này thì họ khen, mà ở lãnh vực kia thì bị khen. Ví dụ như trường hợp như những người tu chúng tôi, thì giới Phật tử thấy người tu thì khen, à đó là quý thầy có duyên có phúc, cho nên xuất gia sớm hay là tu hành được thông thả, nhưng người khác lại chưa, nên đó là gì đó chẳng hạn. Thì đủ thứ, mỗi người mà có thể chế ra những lời chiêu nhạo này chứ, thì như vậy cái thân chê nó có chỉ gì đâu. Thì như vậy cái thân chê nó đã không có cố định, mà chúng ta lại lệ thuộc cái thân chê thì sao? Như là chúng ta lại đi thân chê thì sao? Cho nên hiểu như vậy rồi, thì ở đây trường hợp khác chúng ta mới thấy rằng tất cả những cái lời khen chê nó không phải là cái nguyên tắc cố định nào hết, nó không phải một cái chân nhất, thì chúng ta đừng phải lệ thuộc vào nó. Mà hầu hết chúng ta chịu khen hay chịu chê, như vậy thì nó không phải là chân nhất, nó không phải là nguyên tắc cố định, mà tại sao chúng ta lại chịu nó? Bởi chúng ta chịu nó cho nên rồi chúng ta thích gần những người nào? Những người xảo trá nịnh hót, phải không? Người nào xảo trá nịnh hót, nhúc nhích vô cái bản ngã thì chúng ta chịu, phải không? Còn người nào mà ngay thẳng chân chính, chủ những cái sai lầm của chúng ta thì chúng ta biết, phải không? Thì như vậy, đó là cái mà chúng tôi thấy thật là hư dở. Như hôm trước tôi nghe chú nhà bếp thấy con chó tiểu mặt mấy ngày trước nó bị vả lỡ cái mặt mày đó, coi thấy tiếc. Rồi ông thầy như là ông thương, ông mới đi mua thuốc về ông xúc cho nó, nhưng mà tại ông xúc cho nó cho nên sao thấy mặt nó chạy mất rồi, nó không chịu gặp ông. Thì như vậy tại sao mà nó xúc cho nó hết vẻ mà nó thấy mặt mình nó lại trốn? Thì như vậy là tại sao? Tại vì nó nghĩ theo cái nguyên của nó là cái gì xúc cho nó là rát hay là đau, cho nên nó không chịu. Bởi không chịu cho nên trời họ lấy cái, nó lấy cái âm làm quán, tức là lấy cái gì lo giúp nó, coi như trả thù nó thì nó trốn. Thì như vậy nó lấy anh làm quán là tại nó ngu, phải không? Nó ngu. Còn người chúng ta thì khôn, phải không? Thì khôn thì nếu đoán chúng ta đâu có nói như vậy. Thì như vậy thì chúng ta người mà chủ những cái dở, chủ những cái xấu, thơ bình những cái hư hàng của chúng ta, thì người đó là muốn cho chúng ta đạt, muốn chúng ta xấu. Mà sao chúng ta lại bực bội, lại giết người đó? Thì như vậy chúng ta phải hiểu cái số mà nã cho nó rồi, phải không? Còn có những người mà nghĩa là họ giết cho mình bỏ nói những điều không có sự thật, chúng ta yêu. Thì như vậy là chúng ta phải gì? Cũng lấy ăn làm quán, rồi lấy quán làm ăn. Thì như vậy chúng ta nói là chúng ta khôn ngoan thì phải khôn ngoan làm sao? Đó là cái điều thực tình, nếu mà ngồi tưởng lại thì thấy sao mình cũng dễ quá, phải không? Tưởng như là mình khôn ngoan hay tất cả, mà rất được nó cũng có những cái chưa thiệt là khôn ngoan. Nếu chúng ta thật là khôn ngoan thì cái người nào sửa những cái dở của chúng ta, nhất những cái vui nhàng của chúng ta, người đó chúng ta phải giết, phải kính. Người đó cũng như là người biết tự dần ta, biết tự dần những cái bệnh rã lỡ của mình để cho mình lành, để cho mình hết bệnh, thì mình phải thương biết gì đó. Chứ đâu có lẽ mà mình lại tấn, mình sợ gì đó, mình ghét gì đó. Đó, cho nên người mà biết đạo đức thật thì luôn luôn phải giữ cái làm sao tự chúng ta cầu dũng sinh hay là thỉnh nguyện những cái người hoặc bằng hoặc lớn hơn mình, luôn luôn nhắc nhở những cái dở, những cái xấu của mình để mà mình sửa nó thì mới mong rằng mình thành tốt. Thì nếu chúng ta cứ sợ, cứ tránh né những cái người nhắc nhở, những cái người mà rao dại thì đó là chúng ta khờ khảo quá rồi. Như vậy cho nên trong cái việc mà khen chê đó, nếu bị thấy đâu phải cái thân tư nào cũng là sự thật. Nhờ cái thân tư đó có khi nó không có sự thật nào hết. Như vậy thì giả sử chúng ta là kẻ, cái kẻ mà hèn hạ dốt nát, mà có người nào gặp chúng ta tên là tiên sinh, tiên sinh hư quá, tiên sinh đầy kia, chúng ta vui mừng chấp nhận hay là tự hổ thẹn? Hèn hạ dốt nát mà nghe chơi như cái tên mà nâng bóc đó thì chúng ta cũng thấy vui vui lên rồi, phải không? Nhưng mà như vậy thì khi những người kia đó đó đã làm cho thật, chúng ta thành tiên sinh chưa? Hay là chúng ta dốt cũng hoàn dốt? Và giả sử như là chúng ta là người rất là thật thà, rất là muốn đạo đức và luôn luôn tập sống cái đạo đức, mà có kẻ gặp chúng ta nói đạo đức giả, nói bên ngoài nói đạo đức tươi tâm nó là một đồ nhông nhông hay gì đó, thì nói như vậy đó là chúng ta nên đồ nên vui. Thì tuy nhiên họ nói thì họ nói, còn chuyện làm của mình thì mình làm, có gì đâu mà phải là nói trong bụng mình bò vô lông vừa có vô lông cái tổng đâu, phải không? Đâu có phải, họ nói thì họ nói mà mình không có rồi thôi. Nhưng mà nghe nói vậy thì là bực bội tức tối liền, phải không? Còn nghe chơi chơi anh cái bình liền vui vẻ, đó là cái khuyết điểm rất là tệ hại của chúng ta đấy. Như vậy cho nên cái trên con đường đạo mà chúng ta muốn tu á, thì chúng ta phải khéo làm sao mình có những cái khuyết điểm đó. Nên hồi xưa hồi Đức Phật còn tại thế, có một vị tù kheo ngài tu rất thanh tịnh, nhưng mà ngài ở trong rừng. Bởi ngài ở trong rừng cho nên những người thí chủ họ thương, họ đem lương thịt tới mà cúng, và trong đó lại có một cô thiếu nữ cũng phát tâm đi cúng dường như vậy. Mà cô đi cúng dường thường quá cho nên bị tai tiếng. Khi bị tai tiếng họ đòn tới ngài, họ nói thẳng cho ngài nghe rồi cái ngài buồn quá, nghĩ mình cố gắng tu hành thanh tịnh mà giờ bị tai tiếng không tốt, cho nên ngài mới nghĩ thôi tự tử chết rồi, sống chi bị dục như vậy. Đây là ngài mới đi sống cái dây thòng lọng ngay lại cái cây, như vừa cọp dây định đứt cổ thì tổng tự tử. Thì vừa mới chỉ cạnh đứt cổ thì đây là thần thoại giúp nghe ông Vũ Thành hỏi tại sao mà ông đi tự tử vậy. Nói vì tôi tu hành thanh tịnh mà giờ ta đòn tôi bại đã vậy đó, cho nên tôi tự tử chết rồi, sống chi nhục nhã. Thì cái vị thần mới nói, nếu người ông chưa chứng A-la-hán mà người ta nói ông chứng A-la-hán thì ông có chứng được không? Ông nói không. Nếu ông không phải là kẻ trước mà người ta nói ông là kẻ trước, ông có thành kẻ trước chưa? Chưa. Như vậy tại sao ông thanh tịnh người ta nói ông xấu rồi ông liền tự tử? Con nghe nói với ông giật mình thôi, không, ông mở về ông trở về ông tu. Thì như vậy để thấy rằng các tu hành của chúng ta đừng bị lệ thuộc vào cái chuyên tư, mà chính chúng ta phải làm sao trong cái chuyên tư đó giúp nhận định. Nói như vậy quý vị đừng hiểu lầm, nó đừng lệ thuộc vào chuyên tư rồi trở thành một cái bệnh lì. Vậy thì không có bất kể quen chê, rồi ai nói sao được, cứ tự mình làm, người kia làm bậy mà kiếm lì ra ngoài, nó cũng bất chấp quen chê, từ cái đó để cho người hiểu, cái đó là một cái bệnh. Cho nên phải hiểu từ đó, chúng ta không lệ thuộc vào quen chê, nhưng mà chúng ta biết quyết đoán về quen chê. Nếu cái lời khuyên mà đúng lẽ thật, thì chúng ta biết người đó khuyến khích mình tu. Nếu là chê mà đúng lẽ thật thì chúng ta biết người đó răn dạy để mình sửa. Đã, như vậy thì cái lời khuyên tu đó nó có giá trị đối với mình, chứ không phải là vô nghĩa. Trừ ra những lời khuyên chê mà giống đó thì mình đừng có lễ phổ cho họ. Đó, thì như vậy phải hiểu cho thấu đáo, chứ đừng có hiểu cho một chiều rồi thì nghe bên này chấp bên kia để thành bệnh. Như vậy cho nên đây tổ học thường xuyên dạy chúng ta điều đó. Trước ngày vỡ khai thì dạy thị phi thường đoán ngũ duyên phong, thiết mạc ưu tung nhất dị đồng, ủ đắc bát phong tư bất động, phóng giao tâm địa đẳng dư phong. Đó là phải với hay dở như là gió thổi bên tai vậy thôi. Đó là đây là trường hợp của người cao đó, nghe quen, nghe quê, nghe phải, nghe quấy đều như gió thổi bên tai. Thiết mạc ung dung nhất như đồng, nghĩa là cốt, thiết là thiết yếu, cốt chứ ở trong đó mà tuồn vũ, tuồn đồng, vũ là cốt, đồng là đền đồng nhau, tức là đồng cái đó. Ở trong đó mà tuồn hay tuồn dở hay là tuồn phải tuồn quấy mù. Tại sao vậy? Nước đất bá thông hay bất động, cốt mà nhốt được hay là cành được, tám gió mà thổi không lung lao đó, thì phải sao? Phóng giao tâm địa đẳng như không, tức là buông xả cái tâm mình giống như như không vậy, đồng với như không vậy, chứ đừng có bận được gì cái việc xem chứ. Đó là cái trường hợp mình tu. Nếu mình còn lệ thuộc vào thiên chứ, lệ thuộc vào hư giả, thì tâm mình nó bất an. Mà tâm bất an thì tự nhiên tám gió thổi nên động, phải không? Mỗi gió quen cho nó hùng vinh, gió quen cho thì có cửa, nghĩa là học cả ngày đều là không an. Bây giờ muốn cho tám gió thổi không động thì đối với chuyện kia, qua như gió thổi bên tai, quen cũng như gió bên tai, quê cũng gió như gió bên tai, được như vậy đó thì tám gió thổi không động. Mà tám gió thổi không động thì đó mình mới buông xả được tâm mình, nó rộng lan rộng rãi như là bầu hư không vậy, nó không còn kẹt, không còn mắc. Thì đó là cái trường hợp của những cái người mà muốn thoát khỏi tám gió thổi không động. Thì đây tôi tạm dịch: thủ tươi tốt xấu gió bên tai, trong ấy không nên mới dở hay. Muốn cho tám gió đùa chẳng động, thổng buông tâm niệm giống không dài. Nghĩa là buông thổng tâm niệm mình như như sông thênh thang đó vậy. Thì như vậy thì quý vị mới thấy ở đây như là chúng ta không còn mắc kẹt vào thủ tư nữa, mà chúng ta coi nó như gió thổi bên tai để chúng ta tu, chứ không phải coi như gió thổi bên tai để mình lầm lùi lầm quấy. Nghĩa là như vậy đó, coi gió thổi bên tai để tâm chúng ta không động vì sự chết, không động vì sự chết. Mà tâm không động thì tiền não không giới, tiền não không giới thì tâm mình nó lặng lẽ thênh thang. Đó là cái chỗ chủ yếu. Mà chẳng những là các tập ơ các vị thiền sư đó nhắc nhở, mà nếu quý vị học pháp bảo đàn kinh rồi, quý vị cũng nhớ lục tổ cũng thường hay nhắc chúng ta điều đó chứ, phải không? Thì ở đây tôi nhắc lại trong bài tụng vô tướng, lục tổ đã nói: nhược kiến pha nhân tiên tự tư thước tự tả, pha phi ngã bất tư ngã phi tự hữu quá. Ngài nói rằng nếu thấy lỗi của người, lỗi ta đến bên tả, người lỗi ta vẫn không, ta lỗi tự có tội. Như vậy thì tổ dạy chúng ta đừng có thấy lỗi của người. Nếu thấy lỗi của người thì lỗi của mình đã tới bên cạnh rồi. Mà nếu người có lỗi thì để cho người lỗi, mình đừng có chen vô để thành lỗi. Tại sao của mình đừng chen vô thành lỗi? Bởi vì sử dụng như cái người đó họ hay nói chuyện dở hay với kẻ khác, hoặc họ khen chê kẻ khác thì họ khen chê để họ khen chê đi, mình đùng hùa với họ mà khen chê, phải không? Đó là trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai, giả sử như có người nào khen chê mình, họ khen chê mình cũng thông qua đi, thì họ nói khen chê đó là, hoặc là họ chê mình, họ nói xấu mình, thì cái lỗi của họ mình đừng can dự như chi nữa. Cái vừa nghe họ chê mình cho mình nổi nóng cho mình tự hại, thì như vậy họ chê mình đã họ có lỗi rồi mình nổi nóng tự họ thì mình lỗi thêm nữa, phải không? Cho nên khôn ngoan thì để người ta lỗi, mình đừng chê, mình dành cái lỗi cho người ta. Mà chú quý vị ở đây có ai chịu mình dành hay không? Hay là người ta lỗi thì mình muốn dành để thành lỗi của mình? Ví dụ như tôi nói, người thế gian họ mới nói mình một câu hơi nặng nặng một chút, nặng trung bình thôi, nói rằng giả bộ đạo đức tu hành gì, mới nói câu thì nhẹ thôi, thì nói giả bộ đạo đức tu hành gì cho rồi mình sao? Vì như vậy thì từ đó là người xấu rồi đó, phải không? Họ muốn nói xấu mình thì nhắn chừng đó, nếu mình làm thinh thì nó cũng nhẹ, chưa biết đổi gì, nhưng mà mình thích bộ làm thinh không? Nhưng nói giả bộ đạo đức thì mình những chỗ nào được chúng mình tu và tạo mắng họ, thì như vậy thì khi mình tự mắng họ đó là để chứng minh cái gì? Chứng minh mình giả bộ đạo đức thiệt. Phải mình là đạo đức thiệt thì mình nói không qua rồi, phải không? Mình ảnh nhẫn được, nhưng mà mình không chịu ảnh nhẫn được, tức là rõ ràng là đạo đức giả hết. Cho nên như là lời nóng, nổi nóng liền, thì như vậy đó, thì đó là mình đang dành lỗi cho mình rồi chứ gì, phải không? Mà thưa quý vị ở đây có ai chịu không dành lỗi hay không? Nói vậy thì để quý vị có thấy rõ ràng chúng ta sờ dại đủ thứ sờ dại. Nghĩa là khi kẻ khác xấu quấy thì để cho họ tròn để thấy quấy của họ, tại sao mình lên đầm cái quấy của mình? Thành đã tránh những cái đó, mình đã càng cải tránh thành mình tốt mà không ngờ mình đã thành xấu. Như vậy cho nên biết rồi thì chúng ta phải khéo léo ở trong cái chỗ tu hành, không nên dành cái lỗi của mình mà phải để cho người khác tự họ lỗi đi. Nhưng mà đọc cái đoạn này thì quý vị lại có thể hiểu qua một cái ý khác mà rồi xuyên tạc. Tôi nói rằng như vậy thì mình chưa cực quan, ai lỗi để mặc nói cũng cần nhắc đâu. Như vậy thì chưa cực đâu, đó là một cái điều mà sẽ hiểu lầm rồi nói tổ sư dạy mình chưa cực, dạy mình ít cực. Nhưng sự thật không phải vậy, vì đây là tổ đúng việc mặt tu hành để chuyên chúng ta. Tôi ví dụ cũng như một đứa học trò, trong khi nó vào trường nó học, để nó học trong thời gian học nó vì muốn lợi ích cho mọi người, lợi ích cho xã hội, cho dân tộc nó, cho nên khi học nó cấm đầu nó học, nó quên cái chuyện hay dở, chuyện gì gì có ở xung quanh, cái tiết học bài dở học cho thiệt thuộc, thuộc giỏi cho thành tài. Thì trong thời gian học 5 năm, 10 năm, nó chỉ chăm học thôi, nó không lo, không sắp gì cho ai hết. Nhưng mà đại học rồi, để ra nó làm lợi ích cho xã hội, lợi ích cho dân tộc, thì như vậy đứa nhỏ đó là xấu hay là tốt? Nó là tiêu cực hay là tích cực? Vì muốn cho nó thành tài, để làm lợi ích cho xã hội, cho nên nó phải dồn hết khả năng trong những việc học, thì mai kia nó mới được thành tài được. Nếu sử dụng nó mới học được chữ A sẽ chạy kêu mấy em chưa biết chữ A là anh dạy cho. Cho mai lên trường học được chữ B chạy kêu ta dạy chữ B, thì như vậy chừng nào nó thành tài. Nó học mà như vậy thì coi như là nó là cái người tích cực, nhưng mà rồi cái khả năng nó đâu có để mai kia làm lợi ích lớn cho xã hội. Cho nên khi mà cái người trong cái giai đoạn học đó phải cố gắng chăm chỉ học, nếu họ cố gắng chăm chỉ học không phải là dạy họ tiêu cực, mà dạy họ để đạt cái khả năng họ viên mãn rồi mai kia lợi ích, làm lợi ích cho nhân loại, cho đồng bào, thì cái đó đâu phải là cái xấu. Cũng như vậy lục tổ vì thấy chúng ta trên con đường tu mà chúng ta khuyết thì giờ trong những cái thị phương không có nỗ lực, vì vậy nên tổ khuyên chúng ta phải dồn hết tâm mình trong sự tu hành. Đừng ngó nhìn cái phải lấy của kẻ khác, bởi vì ngó nhìn cái phải lấy của kẻ khác tức là tự động tâm mình, mà đã động tâm mình thì tất nhiên sự tu không tiến. Vì vậy cho nên phải dồn hết tâm tâm lực của mình để tiến tu. Đó là cái điều mà thuyết minh qua cái câu chuyện ngài thần hội. Nhà thần hỏi sao khi hỏi tổ hòa thượng có thấy hay không thấy đó, thì tổ mới được đánh ba gậy. Nhà hỏi ta đánh như đau hay không đau, như vậy cũng đau mà cũng không đau. Rồi tổ nói ta cũng thấy mà cũng không thấy. Thì tổ mới giải thích, tổ nói ông nói cũng đau cũng không đau, nếu cũng đau đau thì đồng với phàm phu nổi thân hạnh, mà nếu không đau thì đồng với cây cỏ vô vi. Như vậy thì ông không thấy đạo, mà ông lại hỏi ta thấy cũng không thấy. Bây giờ ngài mới giải thích, ta nói cũng thấy cũng không thấy là gì? Cũng thấy là ta thấy lỗi của chính mình, còn không thấy là không thấy lỗi của người khác. Đã từ qua cái câu chuyện đó chúng ta thấy lục tổ luôn luôn lúc nào cũng dạy chúng ta phải phản quan, tức là nhìn lại mình, thấy lại mình. Nó là thấy được mình đó thì cái đó mới là cái thiết yếu, chứ còn thấy người mà quên mình đó, thì cái đó là cái tu hành không thể tiến được. Vì vậy nên chủ trương nhà thiền là phản quan tự chỉ, tức là luôn luôn thấy được mình. Chính cái thấy được mình đó mình mới biết như mình có những cái dở, những cái sai mà mình bỏ đi những cái dở và mình sống với những cái chân thật của chính mình. Như vậy thì chúng ta mới thấy mình trên đường tu cốt làm sao cái chủ yếu của chúng ta là đừng mắc kẹt những cái bên ngoài làm cho mất thì giờ vô ích, mà phải nỗ lực cố gắng sai lại mình, biết mình từng phút từng giây. Thì như vậy khả dĩ chúng ta tu tiến mà được. Bởi vậy cho nên trên cái đường tu mà vốn giải được những cái khó khăn, qua được những cái vướng mắc thì không gì hơn là phải hằng thấy, hằng biết mình. Bởi thấy được biết mình thì chúng ta mới giải quyết được những cái điều đó. Mà đa số người tu chúng ta hay quên mình mà ngó người khác. Bởi ngó người khác cho nên cái sự tu cái thế giới lên ầm ầm hoài, nó không dừng được. Mà chính cái điều đó muốn khuyên bỏ cái sự tu hết sức là khó khăn. Vì vậy cho nên tổ đức có một cái câu, thế là miễn thiết quá thành kim ngọc nhị, khuyến nhân trừ trước sự chi nam. Nghĩa là mình lấy cái cấm vào cái sắt, lấy cái tay cấm vào cái sắt, từ sắt mà nó biết thành vàng ngọc ấy, dễ hơn là mình khuyên người ta bỏ cái phải lý. Thì cái bỏ phải lý nó khó hơn là cấm tay vào cái sắt và biết thành vàng ngọc. Đó là để thấy rằng cái con người chúng ta hư cấp tu thủ tu. Tại sao hư cấp tu? Tại sao hư cấp tu? Bởi vì cái vô minh, vì cái chấp ngã quá nặng nề.